Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Ben-Jebun, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc ban đêm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Trên cuộc đời này anh chị em sợ cái gì nhất? Anh chị em sợ cái gì nhất? Sợ gì nhất? Sợ gian dối. Rồi con sợ cái gì nhất? Con sợ gì nhất? Sợ cái gì nhất? Hả? Sợ chết. Con sợ gì nhất? Sợ gì? Sợ bồ bỏ á? Ủa, tôi sợ bồ bỏ. Con sợ cái gì nhất? Sợ xuống hỏa ngục. Rồi, bé, con sợ gì nhất bé? Con sợ gì nhất? Sợ gì nhất?
Sợ xuống hỏa ngục.
Con hỏa ngục ở đâu mà biết mà sợ. Nghe mẹ nói rồi cũng bắt chước mẹ nói sợ xuống hỏa ngục à? Sợ gì? Ông sợ gì nhất?
Dạ con sợ chết ạ.
Sợ chết. Con sợ gì nhất?
Dạ con cũng sợ chết ạ.
Con cũng sợ chết luôn. Con sợ gì nhất?
Dạ con sợ chết ạ.
Hả?
Sợ chết.
Cũng vẫn sợ chết. Bà sợ gì?
Con sợ mất ơn nghĩa Chúa nha.
Mất ơn nghĩa Chúa. Bạn sợ gì?
Dạ con sợ cô đơn.
Sợ cô đơn. Rồi bé. Sợ gì nhất con?
Sợ chết. Sợ mất linh hồn. Sợ mất linh hồn.
Sợ mất linh hồn. Ôi giời ơi. Rồi con sợ gì nhất?
Thì cha con sợ chết mất linh hồn.
Con sợ chết mà còn sợ chết mất linh hồn nữa. Mà chết mà không mất linh hồn thì không sợ. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với chúng ta hai từ thôi. Các con. Hai từ thôi. Các con. Ồ, xong rồi, mạnh lên. Nói vậy thì vẫn sợ lắm. Các con đừng sợ nha. Nếu mà ai nói với mình rồi, trời ma ở ma đâu? Mày đừng sợ ma. Mày đừng sợ ma. Sợ không? Sợ chứ. Nói và làm xong phải gọi là trấn an người ta, nói với tất cả những niềm sắc tín mà người ta nghe xong người ta cảm thấy wow, có gì mà sợ. Cho nên Chúa nói là các con vẫn còn yếu lắm. Giơ tay phải lên nói thật mạnh lên. Các con. Đó, các con. Đó, phải như vậy cơ. Người ta nghe người ta mới à đúng rồi, có gì đâu mà sợ. Chết thì chết chứ có gì đâu mà sợ. Thế không? Mình phải mạnh dạn như vậy. Và tại sao Chúa nói là các tông đồ đừng sợ? Vì Chúa báo trước cho các tông đồ biết những khó khăn, những thử thách đang chờ đón người tông đồ. Các con đừng có sợ, vì lý do là ngay Thầy đây. Thầy là Thầy, Thầy là Chúa, Chúa Tể Càn Khôn, Thầy nắm mọi quyền hành trên trời dưới đất. Mà Cha Thầy sai Thầy xuống trần gian này để cứu độ trần gian. Ấy vậy mà người ta có sợ không? Người ta có nghe không? Người ta có phục không? Có người nghe, có người phục, nhưng cũng rất nhiều người không sợ. Không những là không sợ, không phục, không theo, mà ngược lại còn tìm mọi cách để mà chống đối, tìm mọi cách chống phá, tìm mọi cách để mà tiêu diệt, thậm chí là giết Đức Giêsu nữa. Cho nên Chúa nói: "Này các con, đầy tớ không thể nào mà trọng hơn ông chủ được." Đã là người đầy tớ, làm sao mà trọng hơn ông chủ được? Mà chúng ta trước mặt Thiên Chúa chỉ là người tôi tớ thôi, chỉ là người hèn mọn yếu đuối thôi, thì làm sao mà mình đòi người ta phải đối xử với mình như là đối xử với ông chủ? Mà ông chủ mà nó còn đối xử như vậy thì chúng ta họ coi là cái gì, đúng không? Cho đứa nào mà làm đầy tớ, đi xách dép cho ông chủ, đi mở cửa cho ông chủ, lái xe cho ông chủ, mà lại còn đòi vừa mới bước xuống thắng xe, bước xuống xe cái bắt người ta chào, người ta mở cửa ra chào ông chủ xong, bắt người ta cũng phải: "Dạ xin chào ông tài xế ạ." Có không? "Mời ông tài xế vào ngồi bàn ăn ạ." Có không? Không. Tài xế biết thân phận tài xế là thả chủ xuống rồi mình đi tìm chỗ đậu xe, tìm chỗ mình ăn, mình nghỉ ở đó. Khi nào ông chủ gọi: "Ấy, đi về, tới đón ông ấy về." Thế thôi, chứ làm gì mà được trọng hơn ông chủ. Rồi Chúa nói tiếp, tôi thấy Chúa hay, hay ở chỗ là đưa cho mình những ví dụ rất thực tế, rất cụ thể. Có thật xảy ra trong đời thường không? Có. Rõ ràng học trò có hơn được thầy không? Không thể được. Ta gọi là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Cho nên học trò không thể hơn thầy được. Có những người bảo: "Thưa thầy, con đã học hết chữ của thầy rồi." Có thể mình học hết chữ của thầy, nhưng mình làm sao mà học hết kiến thức của thầy được? Làm sao học hết kinh nghiệm của thầy được? Đúng không? Tôi cũng là võ sư, học trò tôi cũng võ sư, có thể nó cũng đệ tứ đẳng huyền đai, nó học nó cũng lên đệ tứ đẳng huyền đai, nhưng mà hai cái đệ tứ đẳng huyền đai nó vẫn khác nhau. Tôi một người thầy với đầy đủ kinh nghiệm trận mạc, nó cũng cái bằng đó, nhưng mà nó có kinh nghiệm chưa? Chưa. Kinh nghiệm trận mạc chưa có. Cho nên học trò không thể hơn thầy được. Và chúng ta là những người đi theo Đức Giêsu, thì làm sao mà mình đòi hỏi rằng người ta phải đối xử với mình như hoặc là hơn Đức Giêsu được? Này, nghe đây này, thầy đây nha, là thầy đây, là Chúa đây, thầy là thầy, thầy là Chúa. Đấng đã làm cho người điếc được, người câm được, người què được, người mù được, người chết được, và những người bị ma quỷ, sự giữ ám ảnh được trừ khỏi. Và khi Chúa trừ khỏi sự giữ, trừ quỷ khỏi con người ta, trục xuất ma quỷ khỏi người ta, người ta có trầm trồ khen ngợi: "Wow, lạ quá không?" Dân chúng thì trầm trồ khen ngợi, những người có chức có quyền thì bảo là cái gì: "Ông ấy nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ." Và còn nói rằng là ông ấy là Beelzebub nữa, là đồ quỷ ám, đồ quỷ nhập nữa. Đấy, Chúa của chúng ta mà còn bị đối xử như vậy, thì huống hồ là chúng ta, thưa anh chị em, những người đi theo Chúa mà lại cứ đi tìm cho mình được sung sướng, tìm cho mình được thoải mái, tìm cho mình được mọi thứ trên cõi đời này, làm gì có, thưa anh chị em. Mà cho dẫu có hết tất cả mọi thứ trên cõi đời này đi, thì Chúa nói được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Cho nên đứa bé đó nói đúng lắm, là thưa cha con sợ mất linh hồn. Đúng rồi, cái mà chúng ta đáng sợ nhất là đúng là sợ mất linh hồn. Có nghĩa là sợ điều mà Chúa nói đấng có thể ném cả xác lẫn hồn vào trong hỏa ngục. Con, anh sợ chết, ông sợ chết, bà sợ chết, chỉ là cái chết về phần thần xác mà thôi. Sợ thì có sợ, nhưng Chúa nói là đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không làm gì được linh hồn của chúng ta. Anh chị em thấy rõ ràng, nếu mình làm điều thiện, nếu mình làm điều tốt, nếu mình làm điều đúng, rồi người ta đối xử với mình nghi ngờ, rồi hãm hại, rồi thì mưu hại, rồi thì tìm mọi cách để mà tiêu diệt chúng ta. Họ chỉ tiêu diệt được phần xác hay phần hồn?
Xác.
Phần hồn hay phần xác?
Xác.
Xác hay hồn?
Xác.
Hồn hay xác?
Xác
hay hồn?
Xác.
Chỉ xác mà thôi, còn phần hồn của chúng ta không ai đụng đến được đâu. Cho nên Chúa bảo những ai mà đi tôn sùng lòng thương xót của ta, không kẻ thù nào làm hại được. Tức là làm hại về phần linh hồn. Còn phần xác có thể họ hại ta được, có thể họ đe dọa, có thể họ trù dập, có thể họ bêu ríu, có thể họ sỉ nhục ta. Cái chuyện đó Chúa còn không thoát khỏi mà. Chúa cũng cho phép sự dữ nó làm cái điều đó mà. Cho nên mình đi theo Chúa, đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đi đến đây khẩn nài lòng thương xót Chúa. Anh chị em đừng tìm thoải mái, đừng tìm đầy đủ tiện nghi, đừng tìm cho mình được sung sướng, sướng cái tấm thân mà đến đây không có đâu. Đôi khi tôi nằm tôi cũng suy nghĩ, tôi cũng tự hỏi, Chúa ơi, sao Chúa chọn nơi này? Chúa ơi, sao Chúa đến ở nơi này? Nơi này có gì đâu? Đất đai cằn cỗi, nhà cửa lụp sụp, ghế ghiếc thì lỏng cà lỏng cổng. Chúa ơi, sao Chúa chọn nơi này? Chúa ơi, sao Chúa ở nơi này? Chúa bảo, đầy tớ làm sao hơn chủ được. Ta chọn nơi này vì ta muốn các con cũng được nên giống ta. Càng đau khổ bao nhiêu, nghe rõ, Chúa nói với thánh nữ Faustina. Để tôi hỏi anh chị em có muốn nên giống Chúa không? Anh chị em có muốn nên giống Chúa không? Ai muốn nên giống Chúa, giơ tay. Ai muốn nên giống hệt Chúa, giơ hai tay. Rồi, một tràng pháo tay để chúc mừng những người nên giống Chúa. Câu thứ hai, nghe cho rõ. Chúa nói với thánh nữ Faustina, con muốn nên giống ta thì đây là cách duy nhất mà con được nên giống ta, đó là càng chịu đau khổ bao nhiêu, con càng nên giống ta bấy nhiêu. Nghe rõ từng chữ không? Từng câu không? Càng chịu đau khổ bao nhiêu, con càng nên giống ta bấy nhiêu. Nào, bây giờ ai muốn nên giống Chúa? Bây giờ ai muốn nên giống Chúa đó, giơ tay thẳng coi, mạnh dạn lên. Và như vậy thì mình sẵn sàng chịu đau khổ vì Chúa để được nên giống Chúa. Giơ cao ta lên, vỗ. Nên giống Chúa phải chịu đau khổ, càng chịu đau khổ càng nên giống Chúa. Muốn nên giống Chúa phải đi theo Chúa, phải chịu đau khổ, phải chịu thất bại, phải chịu thử thách, phải chịu khinh chê, càng nên giống Chúa. Đúng mà chưa? Chưa. Thế chị em thấy rõ ràng đó không còn cái con đường nào khác. Đôi khi tôi cũng muốn bảo Chúa, Chúa chỉ cho con có cái con đường nào khác nên giống Chúa mà không phải đau khổ không. Chúa bảo này Long này, con có thấy ta là Chúa Thiên Chúa Cha là đấng thượng trí vô song, Ngài là đấng khôn ngoan, quyền năng phép tắc vô cùng. Vậy mà để cứu độ trần gian này, Cha trên trời không có một con đường nào khác ngoài con đường thập giá, và sai ta đến trần gian này để cứu trần gian bằng con đường đau khổ. Để tôi hỏi anh chị em, với quyền năng của Chúa, Chúa có thể úm bà lại úm xì bà cứu mình hết không cần thập giá, được không? Được không? Chúa có thể úm bà lại úm xì bà làm cho mình khỏe hết rồi tất cả bay thụt về thiên đàng, được không? Được không? Được chứ sao không? Mà Chúa có làm như vậy không? Tại vì nếu Chúa làm như vậy là Chúa cướp mất cái tự do của con người. Chúa cho con người được cái tự do vì tình yêu thì phải có tự do. Nếu không có tình yêu, nếu không có tự do thì không bao giờ có tình yêu đích thật. Gọi là ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Cho nên hai người yêu nhau mà bị ép thì không bao giờ là tình yêu thật. Vậy thì Chúa yêu thương con người, Chúa muốn cho con người thấy được rằng ta yêu người lắm. Mà làm sao cho thấy rằng ta ơi yêu người lắm? Nếu mà một người bố người mẹ, con nó đói là cho ăn, con nó đói là cho ăn, mình nhà mình lắm mà, của ăn dư thừa mà, cứ con nó đói là cho ăn, nó khát là tống sữa, nó đói là cho bơ, cho sữa, cho bơ, cho sữa, con nó cứ béo phì, béo phì, béo phì. Nó có cái nhận thấy được tình yêu của cha mẹ không? Không. Nó chỉ thấy rằng là nhà nó sướng, bố nó giàu, mẹ nó giàu, cho nên muốn cái gì được cái đó. Nó có thấy được rằng tình thương của cha mẹ nơi bơ sữa đầy trong tủ lạnh không? Không. Một đứa mà nó nghèo, sinh trong một gia đình nghèo, mà nó thấy rằng mẹ nó phải chắt chiu, mẹ nó phải là con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non, mẹ nó phải bớt cơm ăn, bớt áo mặc của mẹ nó để nhường cho nó, mẹ nó phải bớt cả những cái gì của mẹ nó để dành phần cho nó. Lúc đó cái đứa bé nó có thấy được tình thương của mẹ không? À, lúc đó nó thấy tình thương của mẹ nó, và nó ăn một miếng bánh dù là một chút xíu thôi, nó mút tay nó mà nó mút đi mút lại, nó vẫn thấy rằng là tình thương của mẹ nó. Và cái bánh ấy vẫn ngon hơn là cái đứa mà béo phì, ngồi chễm chệ, tay thì dao, tay thì nĩa, tay thì xiên, một cái ly sữa to đùng, rồi bơ, rồi bánh mì, phô mai, đầy đủ hết mọi sự, nó ngồi như ông chủ ăn. Tôi có cảm thấy tình thương của bố mẹ không? Không. Đấy, thì Thiên Chúa của chúng ta muốn mình cảm nhận được lòng thương xót của Ngài qua đau khổ mà Thiên Chúa chịu vì nhân loại. Và Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta, nếu muốn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, thì mời anh chị em đọc Nhật ký lòng thương xót nơi linh hồn tôi, tháng 7 năm 2017, Thánh nữ Faustina nói. Mời anh chị em: ước chi tất cả nhục nhã, đau đớn và tủi hổ chút xuống trên con, miễn là vinh quang và lời chúc tụng lòng Chúa thương xót được vang dậy khắp nơi, tất cả điều hệ trọng là ở đó. Xin cho tất cả nhục nhã, đau đớn, tủi hổ chút xuống trên con. Anh chị em dám xin điều đó không? Hay là chúng ta đến đây lạy Chúa, con nhục nhã quá, xin Chúa cất sự nhục nhã này cho khỏi con. Có không? Lạy Chúa, con đang đau đớn quá, thân xác con đau đớn, cha ơi, thời kỳ cuối rồi, cha ơi. Cha đặt tay chữa lành cho con. Cha ơi, mình đau đớn, mình rên rỉ, mình than thở, mình có ước chi là cái nhục nhã, cái đau đớn đó nó trút xuống trên mình không? Và cái tủi hổ nữa, cái nhục nhã, cái tủi hổ là những đau đớn về mặt tinh thần, nó khủng khiếp lắm thưa anh chị em, nó ê chề lắm thưa anh chị em. Cho nên là khi chúng ta đi phục vụ, anh chị em thiện nguyện, anh chị em trật tự, anh chị em phục vụ, nhớ cái điều này là chúng ta đi phục vụ, mình có thể rất là sẵn sàng vất vả từ sáng đến chiều, đổ mồ hôi, quên ăn quên ngủ được, miễn là đừng ai nói đụng đến mình, có đúng không? Đúng không? À, tôi có thể quét nhà từ sáng đến tối được, thoải mái, không sao. Nhưng mà đừng con nào đụng đến con này nhé. Con này phải quét nhà nhé. Thấy không? Hay là mình bán hàng cũng vậy. Mình có thể mình bán hàng từ sáng đến chiều, vất vả lắm không sao. Nhưng mà bất chợt một ai đó đến mà nói làm cho mình cảm thấy mình bị mang tiếng, mình bị ô nhục, mình bị tủi hổ, nói chị này bán thiếu, chị này bán gian, chị này bán lừa, mình nghe được không? Xin lỗi à nha, con này phục vụ là chưa hề một đồng nào mà càng cổ lên cãi liền, chị em thấy không? Mình phục vụ thì dễ lắm, nhưng mà cái thái độ khi mình chấp nhận người ta chê trách, người ta phỉ báng, người ta sỉ nhục mình, mình có chấp nhận, có vui lòng nhận cái điều đó được hay không? Giá trị nó nằm ở chỗ đó. Và anh chị em muốn thử ai có tinh thần phục vụ thực sự hay không, có lòng thương xót thực sự hay không, cứ châm vào cái tự ái, cứ chọc vào cái tự ái mà nó không nổi lên là thấy người đó là bắt đầu sắp đạt được chánh quả rồi, sắp gọi là giác ngộ được rồi, sắp gọi là được nằm trong lòng thương xót của Chúa rồi, mà cứ chọc vào cái tự ái cái ấy xong rồi đó, cứ đụng vào cái tự ái là xong rồi đó. Có thể lần 50 chuỗi cũng sẵn sàng được không? Có thể quỳ giang tay được không? Được, từ sáng đến chiều lần liên tục, nhưng đừng con nào đụng vào con này nha. Xin lỗi, con này chỉ đọc kinh thôi nha, chứ không có đụng đến ai, thì có đừng có đụng ai, đừng có ai đụng đến con này, get off. Thế không? Ta thấy cứ ai mà chọc với mình cái là mình như là có con nó nhím, nó xù luôn, nhím lên là la toáng lên, la ầm lên, không chịu được. Cho nên tất cả mọi hy công việc mình làm cuối cùng nó dã chẳng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, vì mình đã không chịu được. Ước gì tất cả nhục nhã, đau đớn và tủi hổ trút xuống trên con. Đó gọi là trút xuống thì nó nhiều hay ít? Nhiều hay ít? Giêsu Maria, lạy Chúa tôi, nó cứ ầm ầm nó trút xuống trên đầu ấy, vừa mới mở mắt ra nó chửi này xong, chưa kịp vuốt mắt xong bên này nó chửi tiếp, bên này nó chửi, vừa mới rửa tay xong bên này nó tấn công tiếp, đau khổ nhục nhã ê chề tủi hổ nó trút xuống mà. Ước gì còn ước nữa chứ, lạy Chúa tôi, ước cái ý, không đành phải chịu thì phải chịu chứ còn ước chỉ có ước gì. Ước gì những cái đó nó biến hết khỏi con, đúng không? Đây Faustina cầu nguyện rằng ước gì nhục nhã đau đớn tủi hổ trút xuống trên con, miễn là vinh quang và lời chúc tụng lòng Chúa thương xót được vang dậy khắp nơi. Miễn là vinh quang và lời chúc tụng lòng Chúa thương xót được vang dậy khắp nơi, điều hệ trọng là nằm ở đó. Một người kêu xếp hàng không xếp hàng, vẫn cứ lấn, rồi còn chửi cái người trật tự là mày muốn ta đập mày một trận hay không, phải không? Đi lễ mà như vậy nó không hồ ngồ, mày muốn ta đập mày một trận hay không? Mà cái người giữ trật tự mà kiềm chế được, vâng, ông đập cháu thì ông cứ đập, cháu chẳng có tội tình gì cả, mà ông muốn đập cho vui lòng ông thì ông cứ đập, ông đập được nữa không? À, nếu mà mình kiềm chế mà mình nói được như vậy, cái người đang hùng hổ như vậy, lúc đó đang nóng thì chưa suy nghĩ, nhưng mà về nhà họ có thể họ sẽ suy nghĩ lại: ủa sao kỳ ta, nãy mình làm dữ gì mà sao cái thằng đó nó không có gì cả, mình bậy quá, mình ỷ lớn mình sai rồi, mình ỷ mình to mình quát tháo sai rồi, thôi bắt đầu họ được ơn hoán cải, anh chị em thấy không? Cho nên cái hy sinh của anh chị em không có mất đi đâu đâu mà lo, có thiệt đâu mà mỗi lần anh chị em chịu tủi hổ, chịu đau đớn, chịu sỉ nhục là mỗi lần một triều thiên, một ngôi sao được gắn trên đầu anh em trong ngày anh em về hưởng nhan thánh Chúa. Sướng không? Sướng không?
Sướng
không? Chịu không? Chịu chịu gì? Ủa sao cha la thử con? Chúng con bảo chịu sao cha la? Tôi vừa mới thử cái lại cãi rồi. Chị em mình thấy vừa mới bảo là con chịu. Xong rồi chịu chịu gì? Bà mày chịu được gì? Ủa cha tưởng con không chịu được, con mình cha chịu được sỉ nhục à? Xin lỗi con mà không chịu sỉ nhục là mình cha à? Thôi xong rồi. Xong rồi. Ta thấy không? Rất dễ. Và ma quỷ nó đứng nó vỗ tay tèn 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 tèn, nó cãi nhau rồi, lòng thương xót cãi nhau rồi, tèn tèn tèn. Thấy không? Nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng. Cho chị em khẩn khoản này xin Chúa: lạy Chúa, con không thể chịu được đâu, nhưng xin Chúa giúp con tất cả cho vinh quang lòng thương xót của Chúa. Tất cả cho vinh quang lòng thương xót của Chúa. Nào, con chịu nổi không? Chịu nổi thì leo lên đây. Chịu nổi thì leo lên đây. Nào, ai chịu nổi leo lên. Con, leo lên. Sợ rồi phải không? Lên. Rồi, con được ơn gì của chú, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con xin chào cha, con chào cùng đoàn. Con ở ngoài Bắc vào, giờ con xin kể tóm tắt là con được ơn của Chúa. Là mới cách đây 2 tháng, thì con và con gái của con đi khám ở bệnh viện, thì họ nói rằng là con và con gái của con đã bị căn bệnh biểu ở cổ. Thì họ nói rằng là...
Bệnh gì?
Bệnh biếu, biểu cổ á. Dạ.
Biếu, biếu.
Biếu, u, dạ.
À, u cục u biếu ở cổ. Rồi, rồi, tôi tưởng ai biếu xén cái gì trong này rồi.
Thì bác sĩ bảo là hai mẹ con phải nhập viện để điều trị. Thì lúc đó con cũng hoảng sợ, con chẳng biết làm thế nào. Thì lúc đó con nhắn tin cho cha, thì con cũng chẳng biết nói gì. Thì con nói là cha ơi, xin cha hãy cứu con và con gái của con với. Thì sau lúc đó thì con gái của con và con thì bác sĩ bắt là phải nhập viện. Thì con cùng nhập viện, thì sau một tuần thì bác sĩ cho con và con gái của con về. Thì con về con cùng đọc kinh rồi cùng cầu xin cha và cộng đoàn thì cầu nguyện cho con. Thì bây giờ con vào được đấy để con xin lên để làm chứng cho Chúa là con đã được ơn Chúa, bây giờ bệnh của con đã được giảm bớt rồi. Dạ, con của con cũng đã bớt rồi, mà giờ con đi vào đấy thì có 4 người, có con gái của con và em gái của con và chị dâu của con đó. Dạ, con xin kể tóm tắt vậy. Thì con cũng xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho mẹ con của con.
Thưa anh chị em, tôi đang kể ở trong nước mắt, vì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình bị bệnh biếu cổ và có nguy cơ là nó sẽ ung thư, không những mình, rồi con của mình, cái đứa con gái của mình, cả hai mẹ con đi khám bệnh mà người ta đều nói rằng như vậy, anh chị em thấy thế nào? Lo không? Sợ không? Sợ chứ. Cho nên là chuyện mà lo sợ là chuyện bình thường. Và người chị em này đã mạnh dạn lên đây để làm chứng rằng Chúa đã chữa cho mình. Trải qua cái thử thách ấy, mình có tín thác vào Chúa hay không? Phải trải qua đau khổ, bệnh tật mới biết rằng mình có tín thác vào lòng thương xót của Chúa hay không. Đây, món quà của lòng Chúa thương xót, máy mới nhất 365 bài giảng nha. À, con về, con nghe và con loan báo cho mọi người. Đã nghe rồi, bây giờ thì con phải thấy nữa. Đây là DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Nhà có đâu không?
Dạ, có con cô ạ.
Rồi,
con xin cho con.
Con về đọc và nghe nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Nghe, đọc, xem, nhìn. Chúa nói với các tông đồ, các con đừng sợ. Đừng sợ người đời. Người đời có thể đe dọa, người đời có thể làm gì thì làm, nhưng mà nó không thể đụng đến linh hồn, đụng đến sự sống thần linh ở trong mình được. Và điều các con nghe ở trong bóng tối hay ra ban ngày, điều ở trong nhà hay leo lên mái nhà mà rao giảng, vậy thì điều mà Chúa chữa lành cho mỗi người chúng ta chỉ mình biết. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta leo lên mà nói ra ngoài, mà nói cho mọi người biết những điều Chúa làm cho con. Nào, ai? Rồi, con.
Dạ, con chào cha. Cha thưa công đoàn, hai tháng nay là tháng trước là con không còn thở được, vì là cái thánh giá để lên đọc hai ly nước phép rồi hai cái nến để hai bên, thì là cô con là Châu Văn Dũng, con người ngoài đạo, con vô được 3 năm là con giáo xứ Trung Thành kinh 8 là ở miền Tây á, thì là mấy cổ vô đọc kinh cho con là được 20 ngày, là càng ngày càng thấy là gấp tệ. Rồi mấy cổ nói là nhà con rất nghèo, thì con ra thành phố ra Gạch Giá con nằm thì bác sĩ nói con bị hư hai trái thận hết rồi.
Con bị bệnh gì?
Dạ, con đi bệnh viện tỉnh á, rồi hư hai trái thận hết, nó chuyển con lên thành phố, gia đình quá nghèo không có tiền, vợ con xin về nhà, xin về nhà là con thở oxy 2 bình, thì vợ con mới chuyển lên Tân Hiệp, lên huyện Tân Hiệp nằm, lên đó nằm được 1 tuần, thì là con nghe cái cô đi lên cha nè, cậu nói anh lên đi rồi cha chữa cho anh, thì con nằm chuyển con trốn đi luôn, con trốn đi là cái tay con còn cầm mang cái kim của vô nước biển như vậy nè, là con giật lên con nói bây giờ con không cần bác sĩ nữa, con đi thầy thuốc quá nhiều rồi không hết được. Đó, con lên trên cha, con lên được 1 lần thì cha về vuốt cho con thì cỡ thấy nó nhẹ nhàng, là mát mát lạnh nè, chứ không ấy con nóng chịu không được. Nó thì con lên trên cha đây là lên 1 tháng nay là con lên 3 lần rồi đó. 3 lần con tính lên đây làm lòng đặng mà mình cầu xin gì nè, con nói là bây giờ Chúa ơi con đã không còn sống được, thì là con góp nước phép này con xin cầu xin Chúa, con khóa thác hết cho Chúa, con xin nước phép này là cũng như là thánh hóa cuộc đời của con, cho ly nước phép này là cải tử quần sanh cuộc đời con trở lại. Dạ, thưa cha.
À, con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con Châu Văn Dũng, năm nay con 43 tuổi.
Ở đâu?
Dạ, con ở giáo xứ Trung Thành, miền Tây.
Rồi, con theo đạo được bao nhiêu năm?
Dạ, được 3 năm.
Dạ, được 3 năm. Và anh giới thiệu cho con biết giáo điểm tin mừng, biết lòng thương xót Chúa để con đến đây cầu nguyện mà Chúa chữa lành cho con. Làm sao con biết?
Dạ, cái đoàn xe của cô Kiều á, cổ đi lên đây mà bữa nay cổ không có đi, rồi đông quá này con không nhìn ra được cái cô mà cái xe đó chạy, xe tại vì con đậu ngoài kia kìa. Dạ, con không biết, con không nhìn thấy được.
Dạ. À, thưa anh chị em, một người tân tòng mới có 3 năm theo Chúa mà Chúa gửi cho cái thử thách là cả hai trái thận cùng hư. Mà trong lúc hai trái thận cùng hư, người ta có tiền thì người ta chạy thận đủ là mệt lắm rồi. Đây đã vậy lại còn không có tiền, nghèo túng, nhà quê, cái đau đớn, cái khổ sở nó còn nặng nề hơn nữa. Mới 3 năm theo Chúa mà Chúa gửi cái thử thách đến, liệu người anh em này còn vững tin vào Chúa không? Vẫn bám chặt lấy Chúa đến đây đến lần thứ 3 rồi, và nói rằng lạy Chúa con không có cái gì cả, thì xin Chúa chúc lành cho cái nước này để con về con sử dụng mà thôi, không còn bám vào ai, không còn trông mong được ai trợ giúp nữa. Thưa anh chị em, để ngày hôm nay được đứng đây làm chứng cho Chúa rằng sợi tóc trên đầu các con rớt xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Vậy thì các con còn đáng giá hơn cả chim sẻ. Ngay cả chim sẻ kia kìa, nó chẳng đáng bao nhiêu mà cha trên trời còn lo, thì huống chi là thân xác này, linh hồn này đã được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giêsu Kitô. Cho nên không lẽ Chúa đã mất cả mạng sống mà cứu chuộc lấy ta, mà bây giờ ta để cho nó mất chỉ vì có những người bán rẻ lương tâm, chỉ vì một cái nhà, chỉ vì một chỉ vàng, chỉ vì mấy chục triệu, chỉ vì một cái nhẫn, vân vân, chỉ vì tranh chấp nhau hơn thua mà bán rẻ lương tâm, bán luôn linh hồn mình cho ma quỷ, có không? Chúa đã phải lấy cả mạng sống của Ngài để chuộc lấy ta, trong khi đó ta coi thường mình quá, ta coi thường mình quá, và ta bán rẻ cái lương tâm của mình cho ma quỷ khi ta phạm tội. Giống như lúc nãy một số người sợ là con sợ con phạm tội làm mất lòng Chúa. Vì mỗi khi mình phạm tội là mình ra khỏi lòng thương xót của Chúa, và Chúa đi tìm mình, Chúa lấy máu và nước, Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi của mình, Chúa đưa về và nói rằng đừng sợ, đừng sợ. Có những người phạm tội rồi sợ quá, không dám đi xưng tội nữa. Ma quỷ nó mừng lắm, nó mừng lắm, thưa anh chị em, hết thuốc rồi, mày đã bán linh hồn của tao cho ta, của mày cho tao rồi, cho nên mày chạy đến tòa giải tội vô ích, mày tội lỗi như vậy Chúa không thể tha được cho mày đâu. Cho nên là người ta sợ cái gì? Sợ tội. Đáng lẽ sợ tội là đừng phạm tội nữa, thì người ta lại sợ tội đến mức độ mà tội của mình nặng quá, không tin vào lòng thương xót Chúa nữa, cho nên chẳng đi xưng tội, chẳng đi lễ, bỏ luôn Chúa. Thì dẫu mình đang sống, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn đi, vẫn đứng ấy, nhưng mình đã thuộc về thế giới của Satan, của ma quỷ rồi. Vì vậy mà Chúa nói rằng các con đừng sợ người đời. Người đời dụ các con, người đời đe dọa các con, người đời mua chuộc các con, người đời đem tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị để mà dụ dỗ các con bán linh hồn cho ma quỷ. Đừng sợ cái đó, mà chỉ sợ một điều duy nhất, đúng như là nãy giờ những câu trả lời, sợ một điều duy nhất là sợ mất linh hồn, sợ mất ơn nghĩa Chúa, sợ mình phạm tội làm cho mình đánh mất lòng thương xót của Chúa ở nơi mình. Cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Xin Chúa chúc lành cho con.
Cho con xin nói một lời nữa. Anh chị, bà chị bà bị quỷ ám, cái mặt bà cà xuống ngạch đường này luôn nè. Mà bà đi là bà khóc một ngày, bà khóc không biết bao nhiêu lần. Rồi con mới dắt bà lên trên cha là có một lần thôi là về bà hết luôn. Nói bà chị con, bà ngồi đằng kia kìa.
Đâu rồi?
Nó bà chị còn nó bà cái mặt bà cà với ngạch đường này luôn nè, nó ung cục cục gì nè. Nó rồi con mới thấy vậy, con nói thôi giờ em bệnh gì rồi em bớt rồi chị, em dắt chế lên trên đó thì cho cha chữa cho chế. Rồi bà đó thì người ngoại đạo, bà không có vô đạo.
Dạ. Vâng. Đây hả?
Dạ.
Rồi mời chị lên đây chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho mọi chồng hóa tay chào người chị em. Con tên là gì?
Dạ con tên là Châu Thị bé Sáu.
Cái gì?
Châu Thị bé Sáu.
Châu Thị bé Sáu. Ủa tên đẹp quá. Bé Sáu nay bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 45 tuổi.
Rồi con có đạo không?
Dạ con người ngoài đạo.
Rồi con bị bệnh như thế nào và được Chúa chữa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Con thì bị như lời em con nói gì đó, con ngày nào con cũng xỉu chứ, ngày nào con cũng khóc hết trơn á. Cái em con nghe cô chỉ em con đi đó, cái em con dắt con đi theo. Cái con hết bận, con hết bệnh, con mừng quá. Cho nên giờ con muốn là con muốn cái gì nãy cái gì đâu.
Bà muốn nghe cái máy của cha mà. Bà muốn xin cha cái máy về bà nghe, đặng mà bà tìm hiểu thêm nhiều thêm chút nữa đó cha. Vâng.
Nói gì con không có gành cái vụ này, con không biết đường nói.
Không đành vụ này hả?
Dạ. Dạ con không biết đường nói gì chứ.
Lúc mà con lên đây con xin cha cầu nguyện rồi con có nói không?
Có.
Nói sao?
Con nói con lên đây cho cha cầu nguyện cho con hết bệnh, con tạ ơn cha. Chúa Cha nhiều lắm.
Thưa anh chị em, một người 3 năm có đạo lơ mơ lờ mờ hướng dẫn một người không có tí đạo nào. Hai chị em dắt nhau lên đây làm chứng, mà người thì được Chúa chữa lành bệnh thân xác, người được Chúa chữa lành bệnh linh hồn, mà cái vũ này không rành lắm. Mà không rành lắm mà Chúa còn ban ơn dữ vậy đó. Chúng ta thấy dễ thương không? Dễ thương lắm. Đây có phải ý con muốn là con muốn một cái máy về con nghe phải không? Đúng không? Phải cái vụ này không?
Dạ.
Đúng vụ này không?
Đúng.
Đúng rồi, rồi để cầm lấy. Cầm lấy.
Cảm ơn cha.
Rồi làm biết đọc kinh không?
Dạ con không biết.
Biết Nam Mô không?
Nam Mô con biết. Dạ. Đọc là đọc sao? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật thì con biết.
Còn là lạy Chúa Giêsu. Còn lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa biết không?
Con nghe tôi đọc đi. Lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Con tín thác vào Chúa.
Rồi. Thưa anh chị em, những lời chứng hết sức là hồn nhiên, hết sức là đơn sơ của hai chị em dắt nhau từ dưới miền quê lên đây là Mùa Di Đà Phật, lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Cái dụ này là phải cái hống rành lắm mày. Cái dụ đó hống rành vậy mà bây giờ Chúa ban cho người chị em ấy. Có ai khao khát lên đây và xin cho con cái máy để con nghe, để con hiểu biết hơn về Chúa không? Đó, nghe biết hơn chứ cái dụ này hống rành. Bây giờ là hay cho biết nó rành hơn một chút, chứ không biết nói sao hết á. Mà biết Nam Mô biết, nhưng mà bây giờ cũng là Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, dễ thương đó. Thưa chị em, chúng ta là những người mà con cái của Chúa đó, mình tin vào Chúa, mình cứ để cho Chúa lo lắng, để cho Chúa chăm sóc, để cho Chúa giữ gìn. Đừng sợ con được ơn gì, con chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Tên con là Bồ Maria Bồ Thị Khương. Con ở giáo chủ Thọ Vực ở ngoài Hà Tĩnh bao ạ. Tôi cho con được nhiều ơn Chúa lắm. Như con xin kỷ bá ơn là được Chúa cứu mạng sống con và chồng con. Con có hai lần con bị chết đuối thật, chết đuối đây được Chúa.
Ai chết đuối?
Con ạ.
Ừ.
Con một lần khi con còn nhỏ rồi con đi dự trăn trấu rồi con chơi đi bờ nữ cây sóng nó sâu mười mấy mét mà con có một cây gỗ to nổi thì con leo níu con đi là con bị giạt ra ngoài mà mấy đứa nhỏ không có ai cứu con cả. Khi đó chùa thái một người đến trên bờ để thấy con như vậy con trôi ra ngoài mà con ra mấy năm mét rồi con cứ vậy theo cây gỗ để con níu gọi nó chim thì có một người trên chạy trường cứu con.
Rồi một lần là con bé 7 tuổi chết đuối được Chúa cứu lần thứ hai.
Dạ. Con lần thứ hai thì con cái đó con mới về nhà chồng thì con đi giặt đồ mà nhà con ở đây sống á thì con bưng một thao đồ xuống thì con đứng đây bờ mép trong thì con bị cục đất nó trôi một cái thì con khi này con không thấy không nghe đẩy sống ở đâu con cứ dồn lên dồn xuống. Thì trong đó con với một cái nón nữa thì con nhào ra ngoài khoảng 5 mét rồi thì khi nữa con nghỉ mình nắng cũng chết thế con cười lồn lên lồn chuồng sau đó con nhảy thì con nghỉ lại chứ mình mà nhảy ra ngoài thì nhảy ra số con thiệt nhảy quay lại tự nhiên con nhảy được vào trong bờ là hai
rồi hai lần. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và lần cuối cùng, ơn mới nhất.
Con lần cuối cùng là trong con năm 91 là trong con bị dính ruột thừa, tôi bị sốt rét ác tính thì trong con đi bệnh viện. Trong đó thì gia đình con lúc đó con mới riêng đã con cũng đã có hai đứa con, con quá nghèo. Trong nhà con không có gì cả. Thì con
thẳng lên.
Có đứa chồng đi đến bệnh viện thì lúc đó là chồng đã trầm khẩu rồi. Thì bác sĩ bảo nói dư trong này ai là người thân nhất thì làm giấy cam đoan để mổ khỏi con đứa con tát mổ.
Chồng con bị bệnh gì?
Dạ bị bệnh dính ruột thừa về sốt rét ác tính ạ.
Ruột thừa và sốt rét ác tính rồi cuối cùng hết chưa?
Dạ thì bị mổ chóng được 9 ngày về rồi sau trở về lại bị buộc ạ. Bị buộc thì đến bệnh viện nói là dư trả về rồi nói với người nhà thì có gì cho bệnh nhân ăn thì không thể cứu được nữa. Thì không đó con cũng không biết gì chứ con cứ ai cũng chạy đến xin các thành, xin Đức Mẹ, xin chùa cứu trong con. Thì khi đó cha con nói ra rửa sân này, chúa ơi nếu mà chùa lấy con đi thì cho con chết thay cho con để con sống để nón nuôi con, mẹ nón con, vợ nón con dài không ai nuôi. Thế chùa là nhầm lời bố con, và khi đó bố con khi lúc đầu thì khỏe, sau bố bị cảm rồi vì viêm phế quản.
Cuối cùng chồng con khỏi chưa?
Dạ, sau một năm bố con chết mà chồng con thì khỏi ạ.
Ê, tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Mặc dù những ơn mà từ hồi 7 tuổi, nhưng mà chị vẫn không quên, đó là ơn Chúa cứu mình 3 lần, 2 lần cho mình và 1 lần cho chồng. Rồi, con cảm ơn con, xin Chúa chúc lành cho con. Thôi, ngồi xuống. Thưa anh chị em, còn rất nhiều người mạnh dạn đưa tay lên. Đó là một cái tín hiệu vui, tín hiệu tốt. Vì điều các con nghe trong bóng tối hãy đem lên mái nhà, đem ra ban ngày, ở trong gầm giường, hãy đưa ra ban nóc nhà. Không có gì giấu kín được trên cõi đời này hết. Cho nên vậy thì tội gì ta phải sống mà cứ giấu giấu giếm giếm làm cái gì, đúng không? Nếu mà giấu được đời này thì cuối cùng lời Chúa nói tất cả sẽ được phơi bày trần trụi trước mặt Thiên Chúa, khi mình về trần trình diện với Chúa và phải trả lẽ về từng suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình. Cho nên có những con người lúc nào cũng lấm la lấm lét, lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm, lúc nào cũng giấm giấm dúi dúi, lúc nào cũng đi cửa sau, lúc nào cũng luồn luồn lách lách, lúc nào cũng thậm thà thậm thụt. Tại sao phải như vậy nhỉ? Tại sao mình không sống công minh chính đại đi? Tại sao mình không sống như giữa con cái của Thiên Chúa, con cái của ánh sáng giữa ban ngày đi? Mà tại sao cứ phải mờ mờ ám ám? Tại sao cứ phải lấm lấm lét lét? Tại sao cứ phải lút lút lét lét làm cái gì? Rồi cuối cùng cũng phải lộ ra hết. Trên đời này không có cái gì mà giấu mà không bị bại lộ hết. Có những người cướp của giết người cả mấy chục năm rồi cuối cùng cũng bị tìm ra, cũng phải đi tù vậy. Có những người giấu mà mình giấu được mọi người, giấu được người khác, vẫn còn có ai biết? Chúa biết. Và ai biết? Mình biết, Chúa biết. Mặc dù không ai biết, nhưng mà mình biết, Chúa biết. Mà người ngoài thế gian bảo rằng có trời biết, đất biết và mình biết. Tại sao mình phải làm cái chuyện lén lút làm cái gì? Tại sao cứ phải thậm tha thậm thụt làm cái gì? Tại sao vậy thưa anh chị em? Ngày hôm nay người ta hay đặt camera để mà theo dõi những con người mà làm những chuyện lén lút. Và người ta phát hiện ra biết bao nhiêu người trộm, biết bao nhiêu người cắp, biết bao nhiêu người làm những điều xấu nhờ camera. Mình sợ cái camera mà không dám làm điều xấu, phải không? Có phải không? Tại sao mình không sợ cái ánh mắt còn ghê gớm, còn thấu suốt tận tâm can hơn cả camera? Ánh mắt của ai? Ánh mắt của Chúa. Ánh mắt của ai? Lương tâm của mình. Cái đó mới là cái đáng sợ nhất. Cái ánh mắt của lương tâm mình. Tôi làm cái điều này có được hay không? Tôi làm điều này đúng hay không? Tôi làm điều này có nên hay không? Cái đó đó. Và trước mặt Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can từng gan tấc sẽ trả lẽ cho mỗi người tương xứng với việc họ làm. Tại sao mình không sợ đấng ấy? Đấng có thể ném cả xác và hồn mình vào địa ngục. Mình giấu được người khác à? Giấu được Chúa không? Mình che mắt được thế gian, có che mắt được Chúa không? Cuối cùng khi mình nhắm mắt xuôi tay là lúc mắt mình mở rõ hơn bao giờ hết. Nghe rõ. Lúc mình nhắm mắt xuôi tay, cái mà mấy anh lúc ông mấy ông bảo là con sợ chết, chính cái giây phút mà mình nhắm mắt không còn mở ra nữa thì là mắt lương tâm mình mở rõ hơn bao giờ hết. Mắt linh hồn mình mở rõ hơn bao giờ hết. Và Chúa cho mình thấy cả cuộc đời mình như cuốn phim chiếu chậm lại. từng suy nghĩ, từng lời nói, từng việc làm, và ta sẽ phải trả lẽ về từng lời nói, từng suy nghĩ, từng việc làm của chúng ta, nhất là những việc làm lấm lét, lấm lút, không thoát đâu. Thôi chi bằng sống mà cứ lúc nào cũng phải sợ hãi, sống mà lúc nào cũng phải dấm dấm dúi dúi, sống làm cái gì? Sống mà lúc nào cũng phải cắm đầu xuống đất, sống làm cái gì? Hãy ngước mắt nhìn trời, ngước mắt nhìn đời, ngước mắt nhìn mọi người, sống quang minh chính đại trong lòng thương xót của Chúa đi, để tâm hồn mình được bình an, để vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện, để vinh quang lòng thương xót Chúa được tỏ hiện. Còn chấp nhận mọi sỉ nhục, mọi đau đớn, mọi tủi hổ cứ trút xuống trên mình đi. Dám không? Dám không? Giơ tay lên, dám không? Xin chấp nhận mọi đau khổ tủi nhục trút xuống trên con, dám không? Nghĩa là tất cả vinh quang lòng thương xót Chúa được ca tụng, dám không? Mạnh lên, miễn là vinh quang lòng thương Chúa được ca tụng, dám không? Xin trút mọi tủi hổ đau đớn nhục nhã xuống trên đầu của chúng con. Hallelujah. Giờ anh chị em chúng ta nghe rao lịch Công giáo và bước vào thánh lễ Chủ nhật. Thưa anh, xin thông báo với anh chị em, ngày thứ 6 và thứ 7 lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng đã bắt đầu khai mạc. Học trong vòng 3 tháng, mỗi tuần học tối thứ 6 và tối thứ 7. Mời anh chị em đã đăng ký hoặc chưa đăng ký học giáo lý hôn nhân và dự tòng, xin mời anh chị em đến học sau thánh lễ lúc 7 giờ cho đến 9 giờ. Rồi các anh chị em nào có khả năng mà tham gia ca đoàn được, hoặc là tham gia vào ban trật tự, ban phục vụ, và ai có khả năng là thời giờ để làm thời tác viên ngoại lệ cho Đức Chúa, xin mời anh chị em đăng ký trực tiếp nơi chúng tôi, hoặc gặp các sơ, hoặc gặp ban thường vụ để đăng ký. Vì số người càng ngày càng đông cho nên rất cần những anh chị em tham gia phục vụ trong ca đoàn, trong trật tự, trong vệ sinh, trong những nhóm thiện nguyện. Mời anh chị em ai có thể được thì xin đăng ký trực tiếp bên các sơ, hoặc gặp trực tiếp chúng tôi, hoặc là anh em ban mục vụ, để chúng ta cùng nhau xây dựng đóng góp cho giáo điểm Tin Mừng mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Và nơi đây xứng đáng là nơi mà Chúa đổ tràn ơn phúc xuống trên anh chị em ra về.